là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, nông dân cũng có lương hưu. Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Phường Đồng Tâm vừa tổ chức khánh thành nhà văn hóa tổ 14. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái dự và cắt băng khánh thành. Công trình nhà văn hóa tổ 14 Phường Đồng Tâm có vốn đầu tư trên 2,8 tỷ đồng do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Yên Bái làm chủ đầu tư. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng Hào Gia chịu trách nhiệm thi công. Công trình với đầy đủ các công trình phụ trợ bao gồm sân thể thao, lắp đặt các trang thiết bị nội thất. Sau 5 tháng thi công, công trình đã được hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp của nhân dân tổ 14. Tại buổi lễ khánh thành, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng và cắt băng khánh thành công trình. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy Yên Bái đã công bố quyết định điều động đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái khóa 14, nhiệm kỳ 2017-2022, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái sang công tác tại Ban tuyên giáo Tỉnh ủy. Theo quyết định, đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái khóa 14, nhiệm kỳ 2017-2022, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái được điều động sang công tác tại Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái từ ngày 15 tháng 9 năm 2022 và giữ chức Phó trưởng Ban thường trực Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái từ ngày 1 tháng 11 năm 2022. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm sinh năm 1980, quê quán xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, trình độ chuyên môn, thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Đồng chí hiện là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái khóa 14, nhiệm kỳ 2017-2022, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Bí thư chi bộ Tỉnh đoàn Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể và lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải 2022 sắp đến ngày diễn ra. Lễ hội năm nay có những nét gì mới và thị xã Yên Lộ đã có chuẩn bị như thế nào? Sau đây, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc phỏng vấn với bà Đỗ Thị Thanh Nga, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Yên Lộ xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa bà, so với mọi năm thì cái việc tổ chức lễ hội năm nay thì có những cái điểm gì khác biệt ạ?
Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm nay thì được tổ chức với rất nhiều điểm mới ấn tượng. Đặc biệt là chương trình khai mạc lễ đón nhận được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Đây là một sự kiện quan trọng nhằm tôn vinh, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng thế mạnh, mảnh đất con người, các giá trị văn hóa tốt đẹp, sản phẩm du lịch đặc sắc của thị xã cũng như của tỉnh Yên Bái đến với du khách trong nước và quốc tế, đồng thời cũng thu hút để mời gọi đầu tư phát triển tỉnh Yên Bái nói chung và thị xã Yên Lộ nói riêng. Một điểm khác biệt nữa trong tổ chức lễ hội năm nay là có sự tham gia các hoạt động lễ hội của các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên. Đây một sự kiện được nhân dân và du khách rất mong chờ.
Thưa bà, là đến nay thì thị xã Nghĩa Lộ đặt ra cái quyết tâm như thế nào và đã có cái sự chuẩn bị như thế nào vậy?
Lễ hội năm nay thì được tỉnh chọn địa điểm tổ chức tại thị xã Nghĩa Lộ. Đây là niềm vinh dự, niềm vui, song trách nhiệm cũng rất là nặng nề. Chính vì vậy mà thị xã cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của tỉnh ủy, và đặc biệt là chúng tôi cũng bám sát kế hoạch chỉ đạo 152 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thị xã thì cũng đã thành lập ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, tiến hành khảo sát và hợp đồng với các cơ sở lưu trú, nhà hàng. Trong đó chúng tôi cũng tập trung diễn viên tham gia màn nghệ thuật, chương trình màn diễn diễn đường phố và màn đại xòe, tập trung các lực lượng phục vụ cho lễ hội. Đặc biệt là cũng đã triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, Cùng với đó thì thị xã cũng đã tập trung chỉ đạo triển khai các hoạt động được tỉnh giao chủ trì và phối hợp. Ngoài ra thị xã cũng đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng lễ hội với sự chuẩn bị chu đáo về các điều kiện, thì chúng tôi tin tưởng rằng lễ hội sẽ diễn ra thành công tốt đẹp và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng đại biểu và du khách.
Vâng, xin cảm ơn bà đã trả lời phỏng vấn.
Từ đầu năm đến nay, phòng giao dịch chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn đã thẩm định cho trên 2.600 hộ nghèo và cận nghèo vay vốn trên 147 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Như vậy, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn huyện đạt trên 563 tỷ đồng, tăng hơn 59 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, cho vay chương trình ưu đãi hộ nghèo trên 67 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo hơn 21 tỷ đồng, cho vay chương trình thoát nghèo 12 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm 8,5 tỷ đồng và cho vay hộ sản xuất kinh doanh khó khăn hơn 22 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, hàng trăm hộ gia đình đã có cuộc sống ổn định, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,07% trên tổng dư nợ.
Thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất vụ hè thu, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2022-2023. Vụ mùa 2022, thị xã Nghĩa Lộ gieo cấy hơn 2.000 ha lúa, đạt 103% kế hoạch. Đến thời điểm này, nông dân thị xã Nghĩa Lộ đã thu hoạch đạt hơn 400 ha, năng suất dự ước đạt 53 tạ trên ha, sản lượng đạt 10.746 tấn. Để hoàn thành kế hoạch sản xuất 1.450 ha cây màu vụ đông 2022-2023, trong đó cây ngô trên đất hai vụ lúa trên 1.250 ha, thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo các xã phường vận động nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, khẩn trương thu hoạch nhanh để giải phóng đất, triển khai sản xuất vụ đông, đồng thời tăng cường tuyên truyền tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng vụ đông, phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu sản xuất vụ đông 2022-2023 trong khung thời vụ đề ra.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ những người không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể hưởng nhiều quyền lợi về khám chữa bệnh, lương hưu khi hết tuổi lao động. Theo đó, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi hết tuổi lao động và đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định, người dân sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng đến trọn đời. Vậy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có quyền và lợi ích gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Nông dân cũng có lương hưu.
Nhờ trồng rừng nguyên liệu giấy mà mấy năm nay cuộc sống của gia đình ông bà Lý Sự khấm khá hẳn lên. Tuy nhiên, mới ngoại tứ tuần mà sức khỏe của ông Sự đã có chiều hướng đi xuống. Hôm nay, các chân ông lại sưng phù lên vì bệnh gút không đi làm được. Ngồi nhà một mình ngao ngán chịu đựng những cơn đau, ông lo lắng cho cuộc sống tương lai khi tuổi già đến không còn sức lao động. Mải suy nghĩ, ông bỗng giật mình khi bà Lý và bà Mai hàng xóm đi chợ về, mở cửa vào nhà gọi to.
Ông Sự ơi! Ơi ông Sự! Ông ngủ đấy à? Sao mà yên ắng thế?
Tôi đây. Ngủ được thì đã tốt. Bà Mai sang chơi à?
Vâng, chào ông. Nghe bà nhà nói ông bị gút. Thế ông đã đỡ đau chưa? Rõ khổ. Cái bệnh này mà không kiêng khem được ấy, là nó hành mình ngay đấy ông ạ.
Cảm ơn bà. Tôi uống thuốc ngay nên cũng khá hơn rồi bà.
Thế từ sáng ông đã ăn uống thuốc thang gì chưa? Mà sao ông bày giấy tờ gì ra khắp cái bản bừa bộn thế này? Xem nào, toàn thấy là bảo hiểm xã hội tự nguyện. Này, ông định xin làm đại lý bán bảo hiểm hay sao mà nghiên cứu kinh thế?
Buôn bán cái gì? Hết huyết áp, dạ dày, lại đến bệnh gút. Tôi đang lo sức khỏe kém thế này, mấy năm nữa về già không lao động được nữa thì không biết là sống kiểu gì đấy bà.
Tưởng gì, mới hơn 40 tuổi đầu mà cứ làm như ông cụ non không bằng ấy. Từ đây đến lúc đấy còn lâu, mà đến lúc đấy đã có con cháu nó lo rồi, sợ gì?
Mình phải chủ động cuộc sống của mình bà, cứ ngồi đấy mà chờ chúng nó. Chúng nó còn có cuộc sống của chúng nó bà.
Thế thì ông cứ chịu khó cày sâu cuốc bẫm là khác có tiền cho tuổi già. Chứ ngồi tìm hiểu mấy cái bảo hiểm này ấy, thì làm gì ra tiền cho nó mệt người.
Các bà này, tôi thấy ông Bình, bà Tâm ông Vững ở làng mình ý, có lương hưu sống thảnh thơi lắm. Vì thế tôi cũng đang tính làm sao để có lương hưu đây các bà.
Ông dở người à? Người ta là cán bộ nhà nước nghỉ hưu, ông xô sao được với họ?
Ông sự ông nói đúng đấy bà. Nông dân bây giờ cũng có lương hưu đấy.
Lại cả bà nữa. Từ cổ chí kim, bà đã thấy ai làm nông lâm nghiệp ở làng mình ấy có lương hưu bao giờ chưa?
Cái bà này, người ta chưa nói xong đã cãi rồi. Không biết thì dựa cột mà nghe đây này. Muốn có lương hưu ấy thì phải mua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đơn giản thế thôi.
Mua bảo hiểm á? Thôi thôi thôi, tôi xin ông, tránh xa mấy cái bảo hiểm cho tôi nhờ. Không khéo ấy, lại mất trắng như chơi.
Bà Lý này, cái bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, nó là một loại hình bảo hiểm của nhà nước đấy. Và cũng do nhà nước tổ chức thực hiện. Không có cái chuyện lừa đảo ở đây đâu.
Ai bảo bà thế?
Ôi giời ơi, thì thằng Thông nhà tôi ấy, là cán bộ ngành bảo hiểm xã hội. Nó cũng đang vận động tôi tham gia mà. Thằng Thông nhà tôi nó bảo với tôi là con muốn bố mẹ mua bảo hiểm xã hội để sau này các cụ ấy, lúc nào cũng có tiền tiêu, tự do, tự tại, không phải xin con cháu. Nếu không may ốm đau ấy, phải vào viện thì cũng đã có thẻ bảo hiểm y tế rồi. Tôi thấy nó nói cũng có lý đấy bà.
Thế tiền ấy ai trả cho bà?
Thì đương nhiên là tiền của mình rồi. Bây giờ mình mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, mỗi tháng một ít, coi như là cái của để dành cho tuổi già mà bà.
Tôi tính rồi. Hàng tháng, số tiền thu hoạch các sản phẩm phụ từ rừng, tôi sẽ dành để mua bảo hiểm tự nguyện. Tiền tiêu pha sinh hoạt thì đã có vườn rau của bà. Còn tiền bán rừng hàng năm dành để lo việc lớn. Bà thấy thế có được không hả bà?
Thôi thôi thôi, tôi xin ông đấy. Toàn tính cua trong lỗ. Tôi là tôi nhất quyết là không có bảo hiểm, bảo hộ gì hết.
Bà Mai này, lúc nào cháu Thông về, tôi phải nhờ cháu sang khai sáng cho cái đầu bảo thủ lạc hậu của bà ấy, nhà tôi mới được bà.
Dám chê tôi là bảo thủ lạc hậu à? Thế này á, hãy đợi đấy nhá.
Đúng lúc này, anh Thông con bà Mai, cán bộ bảo hiểm xã hội huyện ghé qua nhà, thấy cổng đóng, then cài, đoán mẹ sang chơi nhà ông bà Lý Sự, anh phóng xe máy thẳng vào sân, gọi to.
À, bác Lý, bác Sự ơi, mẹ cháu có ở bên này không?
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, vừa nhắc đến tên thằng cháu là nó có mặt liền. Thông vừa về đây hả cháu?
Vâng.
Mẹ bác cháu đang bác. Ở đây, vâng. Cháu vào nhà cái đã, mấy vâng. Khi cán bộ huyện về nhỉ?
Cháu chào hai bác ạ.
Bác cũng đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Ôi tốt quá.
Nhưng nói mãi mà bác gái cháu vẫn chưa thông.
À thế à.
Nhân tiện đây ấy, cháu tranh thủ giải thích để bà ấy thấy được cái hay, cái tốt của loại hình bảo hiểm này đi cháu.
Này cháu, chả biết ông ấy nghe ai xui khôn, xui dại thế nào mà cứ đòi mua bảo hiểm để được hưởng lương hưu. Quá hoang đường.
Bác ơi, không hoang đường tí nào đâu ạ. Chuyện này là chính xác 100% đấy.
Ủa thế ạ?
Không chỉ nông dân, lao động nông thôn mà đến bây giờ là cả lao động tự do rồi kinh doanh buôn bán nhỏ nữa đều được hưởng lương hưu nếu mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy bác ạ.
Thế là thật hả cháu?
Dạ vâng.
Thế cái bảo hiểm này ấy, nó có an toàn không hả cháu?
Ôi dồi ôi bác ơi, bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mới của Đảng và Nhà nước ta, được quy định trong luật bảo hiểm xã hội và chính thức được thực hiện từ ngày 1/1/2008 cơ mà.
Này, thế bác hỏi này, thế cái bảo hiểm này ai tham gia cũng được hả cháu?
Vâng, đúng rồi bác ạ. Ngoài những người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cái cán bộ như bọn cháu này, rồi công chức viên chức nhà nước, rồi chiến sĩ lực lượng vũ trang, thì tất cả công dân của chúng ta từ 15 tuổi trở lên đều có thể tham gia bảo hiểm các bác ạ.
Thế à?
Này, con nói rõ cho bác Lý biết đi. Về cái lợi ích của bảo hiểm này, cho bác yên tâm đi con ạ.
Dạ vâng, cụ thể là đến khi tuổi nghỉ hưu là nam là ở tuổi 62 các bác ạ, rồi nữ là 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu và được cấp cái thẻ bảo hiểm y tế miễn phí nữa đấy. với mức chi trả là bằng 95% chi phí khám chữa bệnh. Đấy. Và được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản. Và được hưởng cái tiền tuất một lần nếu không may qua đời các bác ạ. Và được nhận trợ cấp một lần nếu không có đủ điều kiện để nghỉ hưu. Rất tuyệt vời luôn.
Thế hàng tháng ấy có phải đóng nhiều tiền không hả cháu?
Và mức đóng hàng tháng thì sẽ bằng 22% cái mức thu nhập do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn và được nhà nước hỗ trợ là 10%, mức thấp nhất là 297.000 đồng một người một tháng. Mức đóng cao nhất là 6,556 triệu đồng một người một tháng các bác ạ.
Có nghĩa là trong khoảng này, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình mình, chúng tôi có thể chọn mức đóng phù hợp được không?
Vâng, đúng như thế bác ạ. Ừ.
Này, con cứ phải ví dụ cụ thể cho nó dễ hiểu. Chứ cứ phần trăm lương cơ sở, cơ bản, bọn tao có được lĩnh lương đâu. Mà biết, nghe cứ như là vịt nghe sấm ấy.
Thôi, cháu cứ nói luôn cho nó nhanh.
Dạ.
Như nhà bác đây, chẳng hạn, bác trai muốn tham gia ấy, thì phải đóng bao nhiêu và khi về hưu thì được lĩnh bao nhiêu hả cháu?
Vâng, cháu hiểu ý của bác rồi. Ví dụ như là bác sự mình đây, là không thuộc hộ gia đình nghèo hay cận nghèo, nếu tham gia đăng ký mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thu nhập là 1.500.000 đồng một tháng, thì số tiền bác phải đóng là 297.000 đồng thôi.
297.000 đồng thôi à?
Và sau khi đến tuổi nghỉ hưu ấy, thì các bác sẽ được lĩnh khoảng là 1.145.000 đồng một tháng. Là chưa tính đến là hệ số trượt giá đấy các bác ạ. Vâng.
Này, cháu này, bác muốn đăng ký tham gia ở cái mức thu nhập 3 triệu đồng trên một tháng. Cháu tính hộ xem bác cụ thể nó là bao nhiêu.
Vâng,
xem
tốt quá.
Xem nào.
Vâng. Nếu mà bác đăng ký ở mức này ấy, thì sau khi trừ đi phần trăm nhà nước hỗ trợ là 10% như nói ở trên ấy, thì số tiền bác thực phải đóng sẽ là 627.000 đồng một tháng. Và số lương hưu bác sẽ được lĩnh là khoảng 2.290.000 đồng một tháng, chưa tính đến hệ số trượt giá các bác ạ.
Úi dồi ôi, như vậy là số lương hưu được hưởng sau này gấp đôi cái số mình phải đóng hiện tại đấy các bà. Số tiền này á đủ phục vụ nhu cầu chi tiêu thiết yếu của tuổi già thôi.
Bà Lý này, tính ra thì với cái mức đóng này, mỗi ngày ông Sự chỉ cần tiết kiệm có 20.000 đồng là mua được bảo hiểm tự nguyện rồi đấy.
Đúng rồi, vâng, có 20.000 đồng
thôi. Nhưng mà ông ấy nhà tôi ấy đã 45 tuổi rồi. Làm sao đủ thời gian tham gia nữa?
Ồ bác ơi, loại hình bảo hiểm tự nguyện là không quy định giới hạn về tuổi tham gia đâu.
À thế à?
Trường hợp những người đã đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn còn thiếu năm đóng bảo hiểm ấy thì có thể đóng một lần luôn cho những năm còn thiếu các bác ạ. Như bác Sự đây, nếu đóng đến năm nghỉ hưu 62 tuổi là đã được 17 năm, bác sẽ đóng tiếp một lần cho 3 năm còn lại, thế là ok luôn.
Thủ tục đóng có phức tạp không cháu?
Bác ơi, cũng rất thuận lợi và nhanh chóng thôi. Bác có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hàng năm hoặc đóng một lần cho nhiều năm cũng được. Chỉ cần liên hệ với nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện của xã mình, các bác sẽ được tư vấn, hướng dẫn rất là cụ thể, rồi hỗ trợ kê khai đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, các bác cứ yên tâm.
Đấy, nghe thấy cháu Thông giải thích cụ thể thế mới thấy được cái hay, cái mới của cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy chứ. Tôi đồng ý cho ông tham gia đấy. Nhưng mình phải cân đối, tính toán xem mức đóng nào cho nó phù hợp ông nhỉ.
Này, tôi tính rồi. Bà ơi, nhà mình sẽ tham gia ở cái mức là thu nhập là 5 triệu đồng.
5 triệu đồng một tháng á?
Mỗi tháng mình sẽ phải đóng khoảng 1.100.000 đồng. Mai kia mình được hưởng khoảng hơn 3 triệu lương hưu, đủ để tôi và bà ấy chi tiêu tuổi già đấy bà.
Cũng được. Coi như mình bỏ ống mỗi ngày 40.000 đồng ông nhỉ.
Đúng rồi.
Được.
Các bác ạ, trong cuộc sống thì có rất nhiều biến động mà chúng ta không có thể biết trước được là cái việc gì sẽ xảy ra trong tương lai. Và mai sau thì khi các bác tuổi cao sức yếu, kéo theo nào là ốm đau bệnh tật, không còn khả năng lao động nữa, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ là điểm tựa quan trọng để mà giúp tuổi già tránh được rủi ro, và cơ bản ổn định cuộc sống, và đặc biệt là không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái nữa. Bởi vậy, mua bảo hiểm xã hội tự nguyện chính là việc làm khôn ngoan và rất là thiết thực đấy các bác ạ.
Chuẩn! Nhờ cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện này mà nông dân chúng ta ai cũng có lương hưu các bà nhé.
Đúng rồi đấy, nông dân cũng có lương hưu, thật tuyệt.
Quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92.1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Quý vị và các bạn thân mến, chăm sóc bảo vệ sức khỏe chính là điều kiện tiên quyết để học sinh sinh viên có thể phát triển toàn diện về trí lực và thể chất, nhân cách. Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên không chỉ được hỗ trợ kịp thời trong quá trình khám chữa bệnh, mà mỗi ngày mỗi giờ các em được chăm sóc sức khỏe ban đầu thông qua hệ thống y tế trường học. Các bậc phụ huynh cũng yên tâm hơn khi con em mình không may bị ốm đau bệnh tật đã có y tế học đường đảm nhận. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Bị đa chấn thương sau vụ tai nạn giao thông hồi đầu năm 2022, em Lương Hòa An, tổ dân phố số 4 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã trải qua hai cuộc đại phẫu thuật điều trị tụ máu não, vỡ gãy xương chính mũi, gãy 12 chiếc răng và nhiều chấn thương nhỏ khác. Gần một tháng nằm viện và quá trình hậu phẫu lâu dài không chỉ ảnh hưởng tới việc học tập, đảo lộn sinh hoạt hàng ngày mà còn khiến kinh tế gia đình em khó khăn hơn. Bởi thu nhập của cả gia đình chỉ trông vào tiệm may nhỏ của mẹ em. Giữa chồng chất khó khăn thì số tiền điều trị gần 50 triệu đồng, chưa kể những khoản chi khác trong quá trình nằm viện là gánh nặng quá lớn đối với chị Giang Chuẩn Dín, mẹ Hòa An. Chị Dín cho biết thêm.
Ví dụ như là lúc trước là cháu bị vỡ cái xoang chính mũi thì là bác sĩ ở 500 giường là mổ là lấy lẹp. Người ta đặt lẹp hai bên thì là chuẩn bị là cháu lại phải đi phẫu thuật để bỏ hai cái lẹp mặt ấy ra. Với lại coi là riêng răng của cháu thì là cháu phải làm răng. Với lại coi như là cháu còn phải phẫu thuật ở bên tai mũi họng nữa thì mới hoàn thiện được đấy. Tại vì là cháu bị sơ hóa cái màn hầu này do tai nạn. Thế là bây giờ là khi là cháu ăn rồi cháu nuốt là cái màn hầu không đóng lại. Thế nên là cháu cứ bị sặc thức ăn ngược lên trên mũi. Đấy nên là bác sĩ ở dưới tai mũi họng trung ương là người ta bảo là còn phải một cái đấy. Gia đình có tham gia bảo hiểm y tế cho cháu. Thế là khi mà cháu mà chẳng may mà xảy ra tai nạn như này thì là thấy là bảo hiểm y tế là cũng giúp ích cho gia đình rất là nhiều.
Hàng loạt chi phí về phẫu thuật với các xét nghiệm, chi phí thuốc men, vật tư y tế, giường bệnh của Hòa An đều được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mới thấy hết được ý nghĩa của tấm thẻ bảo hiểm y tế học sinh. Đặc biệt, với những chấn thương hiện tại, quá trình điều trị hồi phục hoàn toàn của An sẽ là một chặng đường dài. Nhưng với sự đồng hành của tấm thẻ bảo hiểm y tế đã giúp gia đình em với bớt khó khăn hơn. Chị Dí nói.
Là lúc mà gia đình mà nằm viện ấy, thì là tôi thấy là có những trường hợp là bệnh nhân cùng ấy, mà không có bảo hiểm y tế thì thấy là cũng với cái tình trạng chấn thương như cháu như này là thấy là chi phí cao lắm. Đấy rất là nhiều. Thế nhưng mà gia đình nhà mình là vì cháu có cái bảo hiểm y tế nên là cũng được hưởng các cái chế độ để coi như là bớt đi rất là nhiều. Đấy thì để gia đình còn có kinh phí để cho là cháu còn khắc phục cái hậu quả cháu bị tai nạn.
Không may bị ngã trong một lần chơi thể thao khiến em Vũ Đức Mạnh, tổ dân phố Phúc Tân, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái bị đứt dây chằng chéo trước. Với tình trạng thương tích như vậy, nếu như không có thẻ bảo hiểm y tế, gia đình em Mạnh sẽ phải chi trả trên 40 triệu đồng chi phí điều trị. Tuy nhiên, nhờ có thẻ bảo hiểm y tế học sinh nên 10 ngày nằm viện của Mạnh, gia đình em chỉ phải bỏ ra chưa đến 10 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Hồng Thủy, mẹ em Vũ Đức Mạnh cho biết.
Việc mà mua thẻ bảo hiểm y tế thực ra là để phòng bị cho gia đình. Thế nhưng mà cái việc cháu nó bị như thế chẳng may thôi, nhưng tôi thấy nó có quá nhiều cái lợi ích giúp đỡ gia đình tôi trong cái khoảng thời gian mà cháu phải đi chữa bệnh ở bệnh viện thành phố Yên Bái. Gia đình chúng tôi chỉ phải chi trả 20% tổng số tiền phải chi trả cho thuốc men và phẫu thuật. Ví dụ như là trong cả một cái đợt phẫu thuật đấy cháu hết 50 triệu thì gia đình chúng tôi chỉ phải chi có 10 triệu, còn bảo hiểm y tế sẽ chi trả 40 triệu.
Theo thống kê 2021, toàn tỉnh có 40.500 lượt học sinh, sinh viên khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, được quỹ bảo hiểm y tế chi trả gần 13 tỷ đồng. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, quỹ đã chi trả trên 6,6 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên không may ốm đau, tai nạn khi đi khám chữa bệnh. Có thể thấy bảo hiểm y tế đã trở thành điểm tựa giúp học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại, được chăm sóc sức khỏe kịp thời, trợ giúp một phần chi phí điều trị khi con em không may ốm đau bệnh tật.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Những đối tượng nào được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế? Đó là những trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến và thuộc 5 nhóm đối tượng sau. Nhóm 1 gồm các đối tượng: người có công với cách mạng theo quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, cựu chiến binh, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo, người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Nhóm 2. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945, khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát. Người hoạt động kháng chiến, bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Trẻ em dưới 6 tuổi. Nhóm 3, người tham gia bảo hiểm y tế, đi khám chữa bệnh tại tuyến xã. Nhóm 4, các trường hợp đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế mà chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở. Nhóm 5, người bệnh tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ khi tự đi khám chữa bệnh vượt tuyến. Trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến, người có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được chi trả 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước tại bệnh viện tuyến tỉnh và 100% chi phí khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao Đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.